Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, hôm nay là ngày mùng một Tết năm Nhâm Thìn, nhằm ngày 23 tháng 1 năm 2012. Bây giờ là đúng sáu giờ sáng. Mình cũng vui với cái vui xuân của dân tộc, cho nên là mình cũng tạo một cái vui của người đệ tử Phật để hòa hợp với cái vui chung của con người Việt Nam của mình, người Phật tử Việt Nam của mình. Thành ra thì tôi phấn đấu, cái này cũng có nói là phấn đấu, để đúng 6 giờ sáng hôm nay, ngày mùng 1 này, mình nhắc nhở Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ trên bước đường học đạo hành đạo của mình. Thì hôm nay là nếu mà cứ tiếp tục theo những cái đợt trước thì hôm nay là cái kỳ 167. Chúng ta triển khai cái đề tài là của cái bài thơ gọi là Tha Tâm Trí Pháp Môn. Tha Tâm Trí Pháp Môn là cái đối tượng tham thiền thứ 25. Sai rồi, xin lỗi. Cái đối tượng tham thiền thứ 24 ở trong cái tập thơ Ngón Tay Chỉ Trăng thứ 5. Cái bài này các Phật tử nghe mình để ý thấy nó cũng có cái ngộ ngộ. Cái ngộ mà tôi muốn nói đây là nó cũng thành ra một cái đối tượng tham thiền có thật mà ai cũng có thể thành tựu làm được giống nhau. Nếu mình có học giống nhau, mình có tu tập giống nhau. Bởi vì cái đề tài, cái đề của bài thơ là Tha Tâm Trí Pháp Môn, nghe qua thì người mà không có học đạo hành đạo, chưa có tu tập mà nghe giống như là mình cường điệu, mình nói khoác, mình nói quá lố. Chứ chúng ta làm sao mà có cái pháp môn tha tâm trí được? Người mà không có tu tập thiền định, không có vận dụng cái phương pháp tu tập quán chiếu tư duy thì nghe cái đề tài này người ta chưa tin được, người ta tự mình chưa tin được mình. Nhưng mà sự thật các vị có thể làm được, có thể tu tập được cái pháp môn tha tâm trí này. Tha tâm trí là cái chữ tha tâm ở trong kinh điển Phật có cái từ lục thông, đứng về thông thì tên gọi là tha tâm thông. như là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, lậu tận thông, vân vân. Nói về thông thì gọi là lục thông, mà nói về trí thì kinh điển gọi là tha tâm trí, tức là thiên nhãn, cái trí đó là gọi là thiên nhãn trí, thiên nhĩ trí, tha tâm trí. Rồi lậu tận trí, rồi túc mạnh trí, thần túc trí. Cho nên trong kinh khi thì nói trí, khi thì nói thông. Nhưng mà dầu có nói thông đi nữa, tôi xin nhắc cái chỗ này cho Phật tử để ý, cũng như tăng ni trẻ để ý. Dầu gọi là lục thông, là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, lậu tận thông, thần túc thông, túc mạnh thông, dầu gọi là lục thông đi nữa, nhưng mà đừng bao giờ mình trong đầu mình có cái ý tưởng rằng là Đức Phật có thần thông biến hóa cái kiểu như là ảo thuật. Thần thông mà với cái kiểu mà dường như người ta làm ảo thuật cho mình coi đó, nghĩa là biến hóa cách lạ quách đối với cái đời sống của con người á. Thí dụ như tưởng tượng rằng Đức Phật có thể là đi trên mây, đang đi dưới đất vậy đó, cái này không muốn đi dưới đất nữa, cái này Đức Phật vận dụng thần thông, cái này bay lên khỏi mặt đất, cái này bay lên mây rồi đi trên mây, rồi ăn ở đứng ở trên mây. Đức Phật không có làm cái đó. Cái chữ thông cũng không có nghĩa là chữ thông là như vậy. Cho nên cái thời kỳ, thời còn nhỏ mà tôi mới vô trường học Phật và tôi học về cái luật sa di đó, về cái giới thứ bảy, thất giết bất ca, vũ sứ kỷ bất giảng quan thính. Trong cái giới thứ bảy của luật sa di là không cho các thầy sa di ca múa hát sướng, và không được đi xem ca múa hát sướng, không được nghe ca múa hát sướng. Bởi vì xem nghe ca múa cái đó nó loạn tâm, nó mất cái chánh niệm chánh định của người tu sĩ. Cho nên là cái giới thứ bảy là không cho nghe ca múa hát sướng, đàn địch vân vân. Rồi trong cái bộ luật tiểu sa di đó của ông Vân Thê Châu Hoằng đó, ông viết ông nói rằng là cái nguyên do mà nghe không cho nghe đó là tại vì thời nọ có một vị nguyên nhân là cổ hữu tiên nhân, nhân thính nữ ca âm thanh vi diệu cử thất thần túc, quan thính chi hại như thị huống tự tác hồ. Trong đó người ta chú giải, rằng là có một vị tiên nhân, họ đằng dân giá võ họ đi trên mây, rồi đi trên mây tình cờ nghe có một cái đám ca nữ ở trần gian ở dưới mặt đất nó ca hay quá đi, rồi làm cho rung động tâm mình, để tâm mình lắng nghe lời ca tiếng hát đó, làm cho tâm mình rung động, nó mất chánh niệm, rồi cái thần thông nó mất nó coi như nó đứt mất thần thông, nó mất chánh niệm, rồi từ trên mây rớt xuống. Thì cái lối cách nghĩa giải thích như vậy đó, nó không có đúng với chánh pháp của đạo Phật. Cái chữ tha tâm trí hay là tha tâm thông đó, nó không có nghĩa là phải bay cao, không có nghĩa là nhảy xa, cũng không có nghĩa là muốn đi xuống nước rồi nhảy xuống cái lặn ở dưới nước, cái giống như là chuyện phong thần mà nói Khương Tử Nha mà bị vũ trụ rượt, cho người rượt bắt cái đi ngang cái cầu cái phóng ở dưới, nhảy xuống cầu cái đùng cái lặn mất tiêu, cái đi tuốt qua cái đầu đi đầu hàng, đi qua đầu hàng nhà Châu, sau đó làm nguyên soái, làm tể tướng rồi đánh lại nhà Thương. Cái kiểu mà không phải, đừng hiểu đạo Phật có cái cách mà như vậy, cũng như là đánh lộn thua cái rồi nhảy phóc lên mây đứng giống như Tề Thiên Đại Thánh vậy đó. Cái đó người ta viết chuyện tiểu thuyết, chứ đạo Phật thì cái chữ mà tha tâm thông hay là tha tâm trí nó không có cái nghĩa như là ảo thuật. Kiểu của người ta viết cường điệu như vậy đó là người ta nhà văn. Chứ Đức Phật thì cả đời Đức Phật không có lúc nào là không có tha tâm trí. Tha tâm trí là cái trí này biết được cái tâm của người khác. Đừng nói chi Đức Phật, cỡ tôi đây nè, tôi chỉ có học Phật đó, và tu rất là tầm thường. So với Phật thì mình rất tầm thường, nhưng mà tại vì tôi có tham nhiễm được cái bát chánh đạo, mình tu có tu tập bát chánh đạo, mình có tu tập chánh kiến, cho nên là khi nào mình nghe người ta nói cái gì mà thuộc về tà kiến là biết liền đó, rồi vậy đó, tha tâm trí là vậy đó, có cái trí biết liền tâm người khác. Là tại vì mình có tu tập chánh kiến, mình có học chánh kiến, mình có hành chánh kiến, mình có sống bằng chánh kiến, cho nên là ai sống bằng tà kiến, ai nói tà kiến là mình nghe mình thấy biết liền. Mình có học tư chánh tư duy, mình có tu tập chánh tư duy, mình có tu tập thiền định, chánh định, thiền định chánh của đạo Phật á. Tại nên nghe mình nghe người ta dạy tu cái tà định đó, biết liền. Ví dụ như cái định mà để xuất hồn lơ lửng cõi này cõi kia, để gặp Nam Cực Tiên Ông Thái Thượng Lão Quân, Diêu Trì Kim Mẫu đồ vân vân đấy, nghe cái đó là mình biết rồi, mình dùng cái tha tâm của mình đó, cái tâm hiểu biết người khác đó, nghe biết cái đó là tà định, là do mình có học chánh định. Do mình không có học chánh tư duy, mình có tu tập chánh tư duy thì nghe tà tư duy biết liền. Để chánh ngữ, mình có học chánh ngữ, mình có tu tập chánh ngữ, mình có thực hành chánh ngữ, mình nghe cái lời của người nói mà có cái vẻ quanh co là mình biết liền cái ý họ muốn gì, tà hay chánh, tham hay là nghe thẳng, nghe là biết. Cái đó không có gì khó hết, bởi vì mình có tu tập cái chánh. Thành ra là mình có học cái chánh ngữ thì là mình nghe cái tà ngữ biết liền, dùng tha tâm trí biết liền. Rồi chánh niệm, rồi chánh tinh tấn, mình có tu tinh tấn chân chánh, mình thấy ta tinh tấn sai lầm mình biết liền. Tinh tấn sai lầm, thí dụ như tu khổ hạnh cách không cần thiết, tu khổ hạnh để mà lấy cái khổ hạnh đó mà cầu mong Phật trời hiền thánh gia hộ để đền đáp lại cái công lao khổ hạnh của mình, nghe cái đó biết liền là tà khổ hạnh rồi, không cần thiết cho đạo Phật. Phật đâu có lấy cái cực khổ của người khác, ăn cực, ở cực, làm cực để rồi thương cái đó rồi giúp đỡ gì đâu. Cho nên cái tinh tấn khổ hạnh không cần thiết. Rồi chánh nghiệp, mình có tu chánh nghiệp, mình có sống bằng chánh nghiệp thì mình thấy người ta hành động, người ta làm ăn, người ta nói nín động tĩnh là thấy ta làm cái nghiệp tà, gây ra nguyên nhân đau khổ mình thấy mình biết liền. Bởi vì mình có tu chánh nghiệp, mình thấy tà nghiệp mình biết. Mình có tu tinh tấn, mình thấy tà tinh tấn mình biết. Mình có tu chánh niệm, chánh định, thì mình thấy người ta tu tà niệm, tà định, mình biết. Là do mình có bát chánh, mình học bát chánh đi, rồi trái lại với cái bát chánh đó là mình thấy biết rõ là tà. Mình học chánh tư duy, mình nghe cái tà tư duy biết liền. Cho nên là cái chữ tha tâm trí hay là tha tâm thông, mình có phải học hiểu rồi dùng giống giống nhau. Tha tâm thông là tha tâm thông cũng gọi là tha tâm trí được, mà tha tâm trí cũng gọi là tha tâm thông được. Nhưng mà nhớ là chữ thông không phải là phần thông như nói nãy giờ. Phật cả đời không có bài gì trên. Phật tu cái hạnh bố thí ba la mật của Đức Phật là cái người nói không với vạn pháp. Chẳng có bài đâu ở trên. Do nói không với vạn pháp, nói không với loài người, đi nói không với trong cuộc sống. Nó khác với cái tâm lượng của người tục tử phàm phu. Do vậy mà Đức Phật có cái giải thoát ở trên mặt đất này, có Niết Bàn Bồ Đề trên mặt đất này là do nói không với vạn pháp. Do hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Do cái trí tuệ, vận dụng cái trí tuệ bát nhã ba la mật nhìn vạn pháp không có gì. Cái gì anh muốn, tôi nhường hết cho anh. Các cái gì anh thèm, tôi tặng hết cho anh. Các cái gì anh lấy, tôi cho hết anh. Các cái gì, tất cả cái gì mà anh muốn, anh thèm, anh cần, anh thương, anh lấy, tôi cho hết anh vậy thôi. Còn tôi thì, anh thương là tôi để cái thương hết cho anh. Anh thèm là tôi để hết cái thèm đó cho anh. Anh muốn là tôi để hết cái muốn đó cho anh muốn, tôi không muốn. Anh lấy thì tôi nhường hết cái lấy đó để cho anh lấy, tôi không lấy. Nói tóm lại là Đức Phật là một người khất sĩ, tăng vô nhất vật. Đức Phật không có cái gì, không có lấy cái gì hết. Do vậy cho nên không có cái gì để mất, mà không có cái gì để mất thì là nó thanh tịnh dữ lắm. Nó an lạc dữ lắm, gọi là Đức Phật có Niết Bàn. Chứ Niết Bàn đó cũng không phải là cái gì lạ hết trơn. Niết Bàn đó là do Diễm Ly mà ra. Cho nên là tha tâm trí cũng gọi là, cũng có thể hiểu là tha tâm thông. Mà chữ thông phải nhớ nó như vậy. Rồi bây giờ xin nhắc nhở nghe vô cái đề bài, cái bài thơ đây là tha tâm trí pháp môn. Pháp môn là cái cửa. Cái cửa mình đi vào trong chánh pháp, vào pháp nào trong các cái thứ pháp mà Đức Phật dạy. Chữ pháp môn là cái cửa đi vào trong chánh pháp của Phật. Tha tâm trí pháp môn là cái pháp môn này đi vào con đường tha tâm trí. Nếu mình tu tập cái pháp môn này thì mình sẽ có cái trí mà biết được cái tâm của người khác. Thì nói như vậy cũng không có nghĩa là thần thông diệu dụng gì hết á. Nói như vậy là tại vì là mình có tu cái pháp môn tha tâm trí, có nghĩa là mình có tu giới, tu định, tu tuệ, tu chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh niệm, chánh tấn, chánh định, thì mình có những cái mà người thường không có. Mình biết những cái mà người thường chưa biết. Do vậy mà người thường vừa nói ra là mình biết liền. Cũng giống như là người cha mẹ mà đối với trẻ con vậy. Trẻ con mà mới 2 tuổi, 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi đó, nó muốn cái gì, nó nói chưa được, nhưng mà nó muốn cái gì là cha mẹ biết nó muốn cái gì. Nó đòi cái gì nó nói chưa được, nhưng mà cha mẹ biết nó đòi cái gì, lấy cái gì đó để đưa cho nó, cái nó hết khóc hả? Thì cái pháp môn tha tâm trí nó cũng na ná như vậy. Bởi vì mình đã có thực hành mắt chánh đạo rồi, mình có tám con đường chánh hiểu rồi, thì tất cả những cái tà đưa vô đó thì nó y như là mình có cái kính thật là sáng rồi. Thì ai mà đưa cái gì trong đó, ai đưa cái que cây hay cái là cái bông hoa hay là cái lá úa hay là miếng cái mày đai sợi dây chuyền vàng ngọc kim cương gì đưa vô đó, cái là nó chiếu ngay trong cái tấm gương sẵn có đó. Tại vì đó là tấm gương sẵn rồi, trong suốt sẵn rồi, thì bây giờ đưa cái gì vô là nó chiếu rõ ràng cái đó vô, nó in cái bóng đó vô. Cái trí của cha mẹ khôn vượt qua con cái quá nhiều rồi, cho nên là nó vừa khóc là biết nó tại sao nó khóc, và nó muốn đòi, nó đòi cái gì, nó muốn cái gì cha mẹ biết liền. Pháp môn tâm trí này cũng vậy. Mình có bát chánh đạo rồi, mình có tôi luyện giới định tuệ giải thoát tri kiến rồi, thì những người nào mà muốn đi học trên con đường đó, ta muốn cái gì là mình biết ngay, mình giúp đỡ được dễ dàng, không có gì khó hết. Gọi là tha tâm trí pháp môn, tức là cái pháp môn này, cái cửa này để đi vào cái chỗ mà người ta vừa thốt nghe ra đã biết liền đó nha. Ta muốn cái gì, ta vừa nói cái gì mình biết liền. Bây giờ cái bài thơ nè, vừa thốt nghe ra đã biết liền, vừa thốt nghe ra đã biết rồi, đã biết rồi, nghe ra biết rồi. Cũng như ở quê có cái thấy tức cười lắm, mà cái đó có kinh nghiệm để ý mới biết. Người hàng xóm ta lại ta hỏi mình cái gì đó, ta muốn nhờ cái người bạn bè họ không muốn cái gì đó, cái lại cái này, ngồi nói chuyện chơi chút xíu cái bắt đầu khởi câu chuyện, cái là ta vuốt tóc đang cái. Vuốt tóc một cái rồi đó là dạ thưa dượng ba, hay là mở ba và không dám nào, mở ba cho cháu hay cho em muốn gì đó, mượn cái gì đó, cần cái gì đó, cho em mượn, cho em muốn, hay giúp cho em cái đó, rồi phải có vuốt tóc trước một cái. Thì vừa thấy vuốt tóc là biết là có vấn đề, là muốn mượn gì rồi đó. Không dám nào, với cái từ không dám nào ha. Cậu ba không dám nào, hôm nay cháu tới đến nhà cậu ba giúp giùm cho cháu cái đó. Thì có cái mở cái đề mà không dám nào, với vuốt tóc cái là biết là có vấn đề, muốn hỏi cái gì. Thì cái đó ai là kinh nghiệm ở thành thị thì nó có cái hiện tượng khác, ở thôn quê nó có cái hiện tượng khác. Ở thôn quê thì vuốt tóc cái không dám nào là có vấn đề. Còn tôi thì có người hỏi Phật tôi, hỏi đạo Phật tôi. Hỏi đạo Phật tôi mà tôi nghe có người biết hỏi mà sợ tôi biết cái người ta không biết. Rào đón trước sau đủ thứ, rồi mới đem ra hỏi tôi, chàng ơi tội nghiệp tôi hết sức. Thì không biết thì cứ hỏi, nó thật đi, nó thầy là thầy chùa, còn tôi không phải thầy chùa, cho nên tôi không biết những cái của thầy chùa, thầy là ông thầy ta lợi dùm. Ở đây rào đón đó, thế này thế kia thế đó, không phải là tôi hỏi, mà là tôi hỏi dùm người này, hoặc là người do cái hoàn cảnh kia, cho nên tôi mới hỏi vậy, chứ tôi không phải vậy. Quá cực khổ tội nghiệp tôi chứ. Cho nên nghe tôi biết liền nha. Nhưng bây giờ làm sao nói? Vừa thốt nghe ra đã biết rồi. Không cần cập vấn chẳng sưu tra. Những người nào hỏi thành thật tôi nghe tôi biết liền, hỏi để học nghe biết liền. Người nào hỏi để có dụng ý muốn trình diễn cái tài của mình, cái hiểu biết của mình, cái thông thái của mình, nghe ra cũng biết liền. Nhiều người nào họ hỏi vòng quanh để lượm lặt cái hay của người ta, mà mình không muốn tỏ vẻ mình thua thiệt, thấp kém. Cho nên là có cái cách hỏi vòng vòng, nghe cũng biết liền, nghe là biết rồi. Cho nên là mình là cái người Phật tử thiệt đó, tăng ni trẻ đó, đừng có sợ. Hồi xưa tôi đi học chữ Nho còn nhỏ xíu, lớp thấp thôi mà có cái câu cái bằng mẫn nhi háo học bất sĩ hạ vấn. Cái người mà siêng học, mà ham học, cần hiểu biết, người ta hỏi những cái người dở hơn mình, thấp hơn mình mà người ta không có hổ thẹn gì hết. Bởi vì trên đời này có những cái mà mình làm vua, có những cái mình biết cái việc của ông vua, mà có những cái của người chăn trâu làm mình không biết. Những cái của người chăn trâu làm mình không biết. Thí dụ như ông vua, ông vua mà ra mà bắt mà đứng trục mà để đánh trâu thì ông vua không có làm được. Tôi hồi nhỏ tôi đi vô ruộng là tôi tập đứng trục cho kỳ được. Nhưng mà lên đứng trục với người ta, đứng ké bên đó thì người ta đánh trâu nó đi, người ta dí, người ta thá, người ta theo trâu theo ý muốn. Còn mình tập ngồi trên đó được rồi, tới chừng đứng dậy được rồi, rồi mình xin cho phép mình đánh đi một vòng, mình lên mình đứng đó trâu nó không đi. Mình cũng đánh con trâu con cá về mà nó không đi. Mới kêu hỏi tại sao mà cậu đánh nó đi còn tôi đánh nó không đi là sao? Thì cái người cậu mình đó họ mới nói là trước khi mà mày muốn cho nó đi mày phải quấn một con một cái, hai con trâu kéo trục mày đánh cho mạnh. Thì một con một cái thiệt mạnh vậy đó, rồi nó bắt đầu nó mới đi, nhưng mà mày nhịp thì nó mới đi. Đúng như vậy, phải kinh nghiệm mới được. Mới đánh hai con hai roi một cái cho thiệt đau rồi nó bắt đầu nó đi rồi đó, lúc đó mình mới chập bên đây cái đít nghe tích tích gì nhẹ gì bằng cái roi tre ha, là nó đi. Mà còn mới đứng lên mà đánh nhẹ kiểu nó không đi. Cho nên đừng có tưởng đâu là vua mà làm vua ngon rồi đi đứng trục được, không được đâu. Làm vua mà cho cởi trâu là chết á. Tôi cởi trâu thử một lần lỡ cái xương khu. Mình đâu phải là mình đâu có biết cởi trâu, mình đang nghĩ tụi chăn trâu nó cho mình cởi, cởi đi một chút xíu là cái xương khu nó lỡ trầy cả tuần lễ không hết á. Do vậy cho nên là mẫn nhi háo học bất sĩ hạ vấn. Cái người mà siêng năng ham học ham tu, người ta hỏi trực tiếp mà hỏi, nói cái đó tôi chưa biết cái đó, nhờ huynh dạy, nhờ thầy dạy, nhờ thầy hứa trí thức dạy cho mình. Nói vòng vòng mà không chịu hỏi, nghe nó buồn sao đâu. Bởi vì chưa nói chi đã hiểu rồi mà đem mình hỏi cái kiểu vậy chứ. Còn cái bài này thì tha tâm trí pháp môn này là vừa thốt nghe ra đã biết rồi, không cần cật vấn chẳng sưu tra. Cái người ta có học rồi ta nghe ta biết à, vừa nói nghe ra là biết, không cần cật vấn, không cần sưu tra. Nói cái này tôi nhắc cho tăng ni trẻ biết, điều này là điều Đức Phật có. Dựa vào cái cơ sở mà trong kinh điển gọi là tam năng tam bất năng, Đức Phật coi vậy đó. Chứ mà có ba điều Đức Phật làm được gọi là tam năng, mà có ba điều Đức Phật vẫn không làm được gọi là tam bất năng của Đức Phật. Cái tam năng của Đức Phật á là năng không nhất thiết tướng. Nghĩa là đối với Phật là Phật nhìn vạn pháp hiện tượng. Đức Phật coi như không có gì hết. Năng không nhất thiết tướng, nhìn vạn pháp, nhìn hiện tượng vạn pháp, coi như không có gì hết. Nghĩa là Đức Phật nói không với tất cả. Đối với sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần mà con người ai cũng đam mê và ưa thích, Đức Phật bố thí hết. Bất trụ sắc bố thí, bất trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp bố thí, coi như cho hết tất cả mọi người trên cõi đời này. Mọi người muốn, Phật cho muốn hết. Mọi người thèm, Phật sẵn sàng nhường cái thèm đó cho họ hết. Mọi người cần, Phật cho họ hết. Mọi người thích, Phật cho hết để đáp ứng cái thích cho họ. Đối với sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, Phật bố thí hết, gọi là bố thí ba la mật. Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Đây, cho nên Đức Phật cho hết cái rụp vậy đó. Nói không với vạn pháp. Đối với tôi, người vạn pháp coi như không có. Chẳng qua là tôi đã làm một cái thân ngũ quẩn giống như mọi người có thân ngũ quẩn, thì tôi phải chịu khó với nó một chút. Là tôi đi xin để mà nương náo nó, để giữ gìn nó qua ngày, để lấp vậy. Chứ mà bỏ nó, trốn chạy nó bằng cách tự tử, tự diệt mình chết rồi coi nó quá hèn nhá. Nó cũng không phải là phương pháp giải thoát giác ngộ. Cho nên là tôi còn đi xin để ăn, mà ai cho gì ăn nấy, ngon cũng được mà không ngon cũng được, mình dở tệ cũng được, miễn ăn nó sống mà thôi. Đó là cái cách bố thí ba la mật là vậy. Ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm. Đối với núi sông đất liền trời tân mây nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật khoáng vật tới phi vật thể, Đức Phật cho hết, sinh cái tâm vô sở trụ, không có dính mắc gì hết. Đó, Đức Phật là vậy đó, gọi là năng không nhất thiết. Đối hiện tượng vật chữ tướng đây là hiện tượng vật pháp á, đối hiện tượng vật pháp Đức Phật coi như không có gì. Thành vật pháp chữ trí nhi bất năng tức diệt định nghiệp. Cái điều mà coi như không có gì, giảng pháp coi như không có gì được. Nhưng mà nếu cái định nghiệp của ai đó, của con người nào đó mà muốn nhờ, mà không tu tập, mà không tự mình gột rửa, không tự mình là loại bỏ, đào thải ra, mà nhờ Đức Phật giúp là Phật không giúp được. Do vậy cho nên là tôi nhắc bạn đi Phật tử, đừng có đi cầu an, cầu siêu gì cho ta hết trơn á. Đi cầu ở coi chừng mình nói láo đó. Mình nói láo đó, nghe người ta để ăn tiền nó tội chết à. Cho nên là tôi có làm bài thơ mà đều cũng chưa chắc gì ai nghe, chưa chắc gì ai thích. Tôi có làm bài thơ trong cái tập như Nguyễn Thiền Sư, lời của một lão tăng. Lão tăng đó tu tập cho tới 6-70 tuổi, 80 gì đó, rồi giờ bệnh hoạn quá tai, sống thì không ra gì, đau khổ tràn ngập, mà chết thì không chết được. Thành ra rồi dựa vào cái sự thật đó tôi mới làm bài thơ là: ta đã cầu an khắp ba gia. Bây làm một tu sĩ thì bình sanh đi cầu an dữ lắm, cầu an thì cầu siêu nữa. Thành cái bài thơ là lời của một lão tăng là: ta đã cầu an khắp bá gia, giờ này bệnh lão thúc thôi ta, bệnh sanh già bệnh chết, bốn cái thứ khổ đau đó. Ngay trong sanh là có già, ngay trong già là đã có bệnh, và đương nhiên là nó có bệnh rồi thì nó đi tới cái chỗ nó thôi thúc đi, nó đẩy, nó đưa mình đi tới chỗ chết. Ta đã cầu án khắp ba gia, giờ này bệnh tử thúc thôi ta. Mình nhớ lại cái nghiệp của mình làm hồi xưa đó, mình đi cầu an cầu siêu cho ta đó, niệm Nam Mô Phật cứu cho con giới, Nam Mô Phật cứu cho con giới, văn vẳng từ xa không được đâu. Có cái chuyện không được đâu, vì niệm Phật để cầu Phật, kêu Phật tới cứu, nhưng mà đâu có được. Nghe như là có tiếng từ xa danh dẫn, nó không được đâu. Do vậy mà có những người bệnh hoạn vô cùng khổ sở mà niệm Phật muốn Phật giúp cho chết, không chết được. Và muốn Phật Bồ Tát Quan Âm gì đó muốn giúp cho mạnh cũng không mạnh được. Do vậy mà cái vấn đề mà cải tạo cái vô minh, cái phiền não, cái nghiệp chướng của mình là mình phải tu à, chứ còn không có cầu gian giá được đâu. Phật là năng không với khiếp tướng, mà thành giải pháp chỉ trí như bất năng tức diệt định nghiệp đó nha. Phật nhìn giải pháp coi như không có gì, vậy mà cái nghiệp lực của chúng sanh tạo ác, Đức Phật gỡ giùm không được, rửa giùm không được, xá tội giùm không được, mà tự người nào đó, ai đó phải tự sửa, tự tu, tự loại bỏ và tự bồi dưỡng trí tuệ, cái nhân lành, cái nhân giải thoát giác ngộ cho mình, cho Phật không giúp giùm được. Đó là cái được thứ nhất và cái không được thứ nhất. Và cái được thứ hai và cái không được thứ hai là năng tri nhất thiết pháp. Năng không chỉ thiết tướng thành giải pháp chi trí, nhưng bất năng tức diệt định nghiệp. Năng tri quần sanh chi tánh, cùng ức kiếp sinh tử chi sự nhiêm, bất năng quá đạo vô duyên. Một cái được thứ hai là Phật có thể biết căn tánh của chúng sanh nhiều lắm. Có bao nhiêu căn tánh Phật đều có thể biết được hết. Giống như tôi nói nãy, đã là cha mẹ rồi thì khi mà sinh ra được con cái rồi thì con cái 3-4 năm tuổi đó, nó muốn cái gì đó, nó cần biết cái gì là cha mẹ đã dư biết trước trong bụng của đứa nít rồi. Vì là cha mẹ, đối với trẻ con, cái muốn của nó, cái hiểu của nó, cái đòi của nó, không có cái gì cha mẹ không biết hết. Đây Đức Phật cũng vậy. Đức Phật là cái trí của Đức Phật, anh năng tri quần sanh chi tánh, biết được cái tánh, căn tánh của quần sanh, biết được nhiều lắm. Mà nhi bất năng, quá đạo vô duyên. Biết được thì nhiều, nhưng mà nếu mà dạy chúng sinh mà chúng sinh nó không nghe, nó không học, nó không hành, nó không tu á, thì cái người đó gọi là người vô duyên với đạo Phật. Thì cái người đó Phật dạy không được, Phật cũng kêu bằng bó tay. Gặp đó nó không muốn gặp, nói chuyện với nó không muốn nói chuyện, gần gũi nó để nhắc nhở nó không thèm nghe, thì làm sao mà Phật dạy. Cho nên là bất năng quá đạo vô duyên là vậy. Giống như người bệnh nhân mà thầy thuốc người ta tới, người ta muốn giúp đỡ trong cái làng của mình đang bệnh tật H5N1 hay là H1N6 gì đó, mà người ta tới thì đem thuốc tới rồi là dân làng trốn hết rồi, thì lấy gì mà cứu? Nó phải khai bệnh rồi, nó phải có trình gì, hỏi bệnh gì, nó phải nói đàng hoàng thì là cái ngành y tế thì mới giúp được, thì cứu được, thì mới trị bệnh được. Ở đây dấu hết ráo, trốn hết, thì muốn cứu cái bệnh đó là sao cứu? Thế thì Đức Phật và cái được với cái không được thứ hai nó cũng như vậy. Biết được căn tánh họ nhiều lắm, chúng sanh biết hết, nhưng mà chúng sanh vô duyên là Phật không có độ được. Do vậy cho nên Đức Phật là thành vô thượng Bồ Đề, có niết bàn đó chứ. Vậy mà nước Ấn Độ hồi xưa đã độ được bao nhiêu người đâu. Những người nào có duyên đi theo Phật thì có được giác ngộ giải thoát. Như hàng A-la-hớn, Bồ-Tát, vân vân đó thì là những người đó có duyên đó. Còn những người không duyên người ta theo cái đạo khác. Ta có quyền tự do tín ngưỡng, ta theo đạo Bạch-la-môn, ta có theo đạo Xích, ta có theo đạo Hồi, theo đạo Ấn, theo đạo Chúa vân vân. Hồi đó thì chưa có đạo Chúa, nhưng mà nói thí dụ vậy đó. Ta muốn theo đạo gì ta theo. Mà ta không theo đạo Phật. Mà không theo đạo Phật là ta không gần gũi với Đức Phật, thì Đức Phật lấy cái gì mà dạy dỗ, mà hướng dẫn đây. Do vậy cho nên là năng không nhất thiết, năng tri quần sanh chi tánh, cục ức kiếp sinh tử chi sự, nhi bất năng quá đạo vô duyên là vậy đó. Đó là cái được thứ hai và cái không được thứ hai. Còn cái được thứ ba và cái không được thứ ba là năng độ vô lượng, vô biên, vô số chúng sanh, nhi bất năng độ tận chúng sanh giới. Nói về mặt rộng thì bao nhiêu chúng sanh, bao nhiêu thế giới Đức Phật có khả năng độ được hết. Nói về mặt thời gian thì thời gian nào cũng vậy, Phật cũng có thể độ được hết, nếu họ là người hữu duyên. Nghĩa là Đức Phật độ được nhiều lắm, không hạn chế về mặt là không gian, không hạn chế thời gian. Giáo lý Đức Phật có tác dụng, có hiệu quả lâu dài, về mặt lâu dài cũng như mặt rộng rãi. Nhưng mà cái thế giới của chúng sanh là không có làm cho mất hết được à nha. Độ được nhiều người, độ được bề mặt rộng, độ được bề mặt không gian, thời gian độ được nhiều lắm. Nhưng mà thế giới của chúng sanh phàm phu phải còn nguyên cho họ. Không làm sao cho nó thanh tịnh được hết. Cho nên là coi chừng á. Có chừng học kinh Di Đà, có chừng đó thế giới Đức Phật ở Di Đà đó, có thế giới hoàn toàn là trong sạch hết trơn, có chừng nói trật đó. Nói trật mà mình không biết rồi nha. Không có cái thế giới gì mà hoàn toàn từ đất đai cho tới cỏ cây hoa lá cho tới con người mà hoàn toàn sung sướng mà an lành hết trơn vậy được. Không có cảnh gì kỳ vậy được. Cái gì cũng tốt hết, cái gì cũng thơm tho, cái gì cũng sạch sẽ hết. Vậy rồi là cái con người đã ăn rồi đi cầu ở đâu? Hả, còn ăn là còn đi cầu, mà còn đi cầu là nói nôm na là có đĩa, mà có đĩa là phải có cất thúi. Chứ cái gì cũng sạch hết, mà lưu ly pha lê, sa cười xích châu, mà não, sàn hồ hổ bách hay không à? Thì sao gọi là một thế giới được? Cho nên là tôi nói cái này là nhiều người không chịu đâu, tôi biết có nhiều người không chịu, phải các đòi, các vị đòi muốn cái thế giới nó hoàn toàn là bằng sa cừ xích châu ma não san hô pháp xe kim cương ngọc ngà không vậy đó. Rồi con người đó ăn bằng gì, lấy gì ăn? Mà không ăn thì sao gọi là con người? Không có sự sống bằng con người thì sao gọi là con người? Cho nên coi chừng á, cảnh giới cực lạc đó, nói trật đó nha. Tôi nghiên cứu rồi, mấy bộ kinh rồi tôi coi không có được đó. Mấy cái ông ấy viết tầm bậy tầm bạ với tổng, mà mấy người không có biết. Viết bậy dữ lắm. Trà trộn vô trong cái đạo Phật nhiều lắm. Các vị không tin này, các vị đi, hỏi tôi đi. Tôi chỉ cái bọt. Chỉ một cái bọt là loài, cái đồ đó không phải là đồ ngon, chỉ cái bọt à. Nhưng mà có cái điều là không phải ai cũng nghe. Đức Phật mà còn có tài năng, ta bất năng thì tôi là tài năng cái thứ gì mà tôi dám tự hào là tôi nói người ta nghe chứ. Cho nên tôi nói nhưng mà những người không có nhân duyên nhau ha. Thì người ta không nghe đâu. Chứ Đức Phật là không có độ thế giới chúng sanh được. Đức Phật có Niết Bàn ngay trên mặt đất này, nhưng mà làm cho cái mặt đất này trở thành Niết Bàn hoàn toàn hết, Phật không làm được. Bởi vì có người ta không chịu tu, người ta không chịu học bắt chánh đạo, ta không tu tập chánh kiến, thì ta còn phải tà kiến, mà còn tà kiến thì phải để cái chỗ đất cho ta ở chứ. Người ta không tu tập chánh tư duy thì người ta tà tư duy. Tà tư duy tức là tà đạo ngoại đạo, tu sai lầm. Sai lầm thì người đó còn phải để chỗ đất cho ta ở chứ. Cái mặt mà làm cho nó thành cái bàn hết rồi ta ở đâu? À, do vậy cho nên là Đức Phật có thể độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh, mà cái thế giới của chúng sanh thì không làm cho nó thanh tịnh hết được. Ai tu tập có Niết Bàn người đấy hưởng, mà còn ai đó là cái thế giới ngũ trược ác thế, là phải để cái thế giới ngũ trược ác thế còn cho người ta, chứ không có thể làm cho nó sạch trơn, nó trong sáng được. Do vậy thì ông A Nan khi phát nguyện nó ngũ trực ác thế thệ tiên nhập mình như chúng sanh vị thành Phật chung bất ở thử thủ đề hoàng, là vậy đó. Nghĩa là vì muốn làm đạo chánh đạo lại lạc cho chúng sanh thì nguyện đời nguyện đi vào cái đời ngũ trực, con nguyện vào trước, thì đó là do cái nguyện của mình vì chúng sanh mà mình nguyện mình làm. Chứ còn cái thế giới chúng sanh là dứt khoát là phải còn vậy, Phật Thích Ca cũng không có làm cho nó thành Niết Bàn được. Cũng như Phật Di Đà là không có cách nào mà làm cho nó cực lạc mà nó hoàn toàn trong sạch hết cho tất cả mọi người. Cho nên tu pháp môn tịnh độ mà coi chừng á, không có học kỹ, không học Phật thiệt á, là tu tập lất hết láo, đòi hỏi những cái không bao giờ có thì làm sao có được. Nhưng mà nói vậy không phải ai cũng nghe, cho nên là mùng một Tết rồi nói chơi vậy thôi, ai bằng lòng nghe, không bằng lòng cứ bỏ, không có gì hết. Thế giờ làm sao giờ? Vừa thốt nghe ra đã biết rồi, không cần cật vấn chẳng sưu ta, nhân tình thế sự trong tay nắm. Câu này nói nghe như là cường điệu, nghe như là mình tự tôn á, chứ kỳ thật không có phải. Trong tay nắm hết ráo. Bởi vì sao vậy? Vì nhân tình thế sự á, người ta không có đi vào con đường Phật á, thì người ta sống bằng pháp hữu vi. Nên sao người ta sống bằng tiền tài nè, danh vọng nè, sắc dục nè, địa vị nè, sự nghiệp nè, công danh, rồi mạnh hiếp yếu, rồi lớn hiếp nhỏ, rồi khôn hiếp dại, vân vân và vân vân của nhân tình thế sự. Cho nên là có cái người có cái nhân tình thế sự nào nói mà mình không đúng, mình không hiểu. Hiểu bằng cách nào? Hiểu bằng cái cách là Phật dạy rằng nhất thiết hữu di pháp như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như cảnh phát bà thành, như thủy trong nguyên, như cảnh trong tượng. Năm 10, nếu mà nhìn bằng tuệ nhãn của Đức Phật, nhìn bằng Phật nhãn của Phật, nhìn bằng pháp nhãn của chư Bồ Tát, thì giải pháp ta nhìn qua cái ta biết rồi hết, chứ còn gì nữa mà không hiểu. Cho nên cái chuyện mà tiền tài sắc dục, sắc dục danh vọng địa vị quyền lợi chính thức của thế gian này là cái chuyện mà nghe qua là biết liền, chứ gì nữa mà không nắm vào trong tay. Nói ra là thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu danh vọng địa vị giàu nghèo sang hèn, nói ra là nó ở trong cái dòng đó chứ ở đâu nữa mà mình không biết mà không ở trong tay. Cho nên cái câu này nghe giống như là khoa trương chứ sự thật không có đâu. Học Phật rồi là sự thật là vậy đó, nhân tình thế sự trong tay nắm, thiện ý gian tâm khó lọt qua. Nghe người ta nói thiện ý mình biết liền, nghe người ta nói mà nó trổ, nó tự nhiên nó không nó trổ cái gian tâm, nó lòi cái gian tâm ra, nghe biết liền tức khắc. Người nào tham danh người nào tham lợi, người nào tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham tiền, nói chuyện chút xíu nghe vài câu là biết tất cả. Cái đó là sự thật. Cũng giống như tôi nói nãy mà đã là cha mẹ thì đứa nít thì nó biết cái gì là cha mẹ biết cái đấy rồi hết. Cũng như cái tấm kiếm mà trông sẵn rồi thì này là ai cầm cái gì đưa ngang qua tấm kiếm đó, nó hiện ra trong tấm kiếm rõ ràng hết rồi. Cũng như cái người nào mà có tu tập bát chánh đạo rồi đó, thì cái nào mà không chánh thì là đưa vô nó rọi ra, nó loại ra liền các bạn. Ý là vậy đó, chứ không có phải là cường điệu, không phải là khoác lác khoa trương gì đâu. Tóm lại là vừa thốt nghe ra đã biết rồi, không cần cật vấn chẳng sưu ra. Nhân tình thế sự trong trai nắm, thiện ý gian tâm khó lọt qua. Đó là sự thật. Sự thật đối với người có tu tập. Bây giờ thì nói vậy thôi chứ nói hoài cũng vậy, nói bao nhiêu cũng không gọi là đủ được. Văn tự cỡ nào cũng không chở hết được cái ý sâu sắc được. Thành ra này cũng nhắc nhở vậy cho Phật tử gần xa, cho tăng ni trẻ, rồi các vị phải tu tập thiền định phụ. Nếu bằng lòng đi con đường đạo Phật là tôi nói, tôi gợi ý các vị phải tu tập thiền định phụ. Chứ các vị mà để tôi nói hết thì làm sao mà tôi nói hết được. Trà dầu là trà ô long của ngoại quốc hay là của ô long Tâm Châu, ô long Cầu Đất, ô long Cầu Tre, uống rồi thì ai cũng phải là chiêm nghiệm cái hương vị của trà. Chứ để cái người bắt cái người uống trà, đem cái trà ra đó để rồi bắt người ta uống rồi nó nói cho mình biết là sao mình biết được. Dầu có đem mấy bình trà đi nữa mà để đó rồi bắt cái người uống trà nó uống không vậy đó, rồi họ nói cho trà cho mình biết trà là mình làm sao mình biết được cái hương vị trà. Cho nên cái người uống trà thiệt, ta uống trà rồi ta mời mình uống, ta mời mình uống mình phải uống mình mới biết được cái hương vị của trà. Cho nên cái chuyện mà tôi nói, tôi nhắc nhở Phật tử gần xa các vị phải tu tập phụ bằng cái hiểu biết của các vị. Giờ đọc cái tịch chỉ đề cương coi nó nhắc mình cái gì thêm ý đây nè. Tha tâm trí không phải là ngôn từ cường điệu. Cường điệu tức là mình nói lố sự thật. Nói hơn những cái có khả năng làm được. Nó khoác lác, khoa trương. Anh em phải vậy, tha tâm trí không phải là ngôn từ cường điệu, càng không phải là có ý khoác lác biệt đời. Không có ý biệt đời đâu, không khoác lác chi. Cái người mà đệ tử Phật rồi không có ý khoác lác. Nói thẳng, nói thật, nói thiệt. Nói vậy đó ai chịu, nghe không chịu thôi chứ còn không có khoác lác. Khoác lác ta đâu có đòi cái gì đâu mà khoác lác, ta đâu có cần ai cái gì đâu mà khoác lác, ta đâu cần lừa bịp ai để cái gì đâu mà khoác lác, mà gạt gẫm người ta. Cho nên là tha tâm trí này là một cái bài thơ nói sự thật, chứ không có lừa bịp, không cường điệu. Kinh điển chép rằng Đức Phật ngày xưa có tha tâm trí, như nãy tôi nói đó. Tha tâm trí cũng có lúc gọi là Phật có tha tâm thông. Tha tâm thông, thiên nhãn thông, túc mạng thông, thần túc thông, lậu tận thông. Mà cũng gọi là thiên nhãn trí, thiên nhĩ trí, thần túc trí, vân vân. Đức Phật xưa có tha tâm trí. Phật sử dụng tha tâm trí để quán cơ. Quán căn cơ tức là quán sát căn cơ để soi rọi coi cái người đó nó ở vào cái trường hợp nào, cái trình độ nào, cái họ muốn yêu cầu cái gì để nhắc nhở cho họ, gọi là quán cơ. Dùng tha tâm trí để quán cơ khi thuyết pháp. quá độ cho một chúng sanh đối tượng nào. Tâm năng tâm bất năng của Phật dựa trên cơ sở tha tâm trí mà nhận biết. Tâm năng tâm bất năng á, Phật có tâm năng tâm bất năng là dựa trên tha tâm trí mà biểu lộ qua bằng cái tâm năng tâm bất năng. Năng không nhất thiết, tướng thành dạng pháp chi trí, nhi bất năng tức diệt định nghiệp. Năng tri quần sanh chi tánh, cùng ức kiếp sanh tử chi sự, nhi bất năng quá đạo vô duyên. Năng độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, nhi bất năng độ tận chúng sanh giới. Đó là tam năng tam bất năng của Phật. Ba đều làm được và ba đều không làm được. Tha tâm trí pháp môn, mọi Phật tử tăng tục đều có thể tu học và phát huy tác dụng hiệu quả. Nếu mọi người cùng có điều kiện căn bản giống nhau, cụ thể như là tất cả những người đệ tử Phật hết ha, mình học bát chánh đạo, nhưng mình học bát chánh đạo tức là chánh, mình phải học tập về chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh niệm, chánh định. Mình học bát chánh đạo rồi á thì là những cái nào mà thuộc về không chánh là nó hiển lộ ra hết. Mình nghe cái của những người mà không có tám cái điều chánh đó là họ nói cái gì cái là nó hiển lộ ra hết. Thì mình biết cái ý tâm tánh của họ, biết ý muốn của họ, biết cái yêu cầu của họ, mình biết dễ dàng. Họ muốn giấu họ cũng không giấu mình được, gọi là tha tâm trí là vậy. Nếu mình học chánh đạo thì mình thấy hoặc nghe tà đạo mình biết ngay. Thí dụ như là mình học đạo Phật là chánh đạo ha, mà có những cái tà đạo họ nói chuyện tà đạo mình nghe biết ngay à. Hôm qua có người hỏi tôi, nói bây giờ ta mới sáng chế ra, gần đây ta sáng chế cái kiểu mà niệm Phật cho mềm á, có người chết là cái niệm 8 tiếng tới 12 tiếng tới 24 tiếng cái thầy cái xác chết nó mềm á, gọi là giảng sanh á, cái đó là không phải đạo Phật rồi đấy nha. Nhưng mà người ta đưa ra rồi mình cãi cũng đâu có được, người ta theo rừng rừng á, mình cãi người ta bất mãn là mất lòng chứ được gì. Chứ con người chết rồi thì để vậy, để biết nó mềm mà chẳng những nó mềm mà nó còn rượu rã ra thịt ra. Cái này tôi có nói một hai lần rồi đó, tôi nói về cửu tưởng quán đó, cứ để nó vậy tự rã thịt ra, rã bèn ra đó, rồi dòi tửa ăn nó, rồi chim ăn, rồi dòi ăn á, rồi rã thịt ra, rồi bày ra thành đống xương đó, rồi lấy đống xương nó đốt ra là không còn gì đó, nó thành bụi đó. Thế thì cần gì mà phải để, phải niệm Phật nó mới mềm. Không niệm nó cũng mềm, không niệm nó cũng chảy nước rồi nó rã bèn ra. Vậy mà người ta nghe người ta nói cái đó là đúng rồi, mình làm gì được nha. Thì hôm qua có cái người bài đặt ra hỏi tôi cái nữa, mới đặt ra cái mới, cái này tôi mới nghe, gọi là tam thời hệ niệm. Tam thời hệ niệm tức là một ngày tụng kinh ba lần. Mà ta hỏi cái tam thời hệ niệm để làm cái gì? Ta nói để cầu cho cứu quyền thất tổ. Mà tôi thành thật và tôi nhắc nhở nha, cái chữ cửu quyền nó không phải ai nói cũng trúng đâu à nha. Có người nói cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ mà không định nghĩa chữ cửu quyền được thì lấy gì mà cầu? Cửu quyền là ai? Cửu quyền của mình có biết chưa? Cửu quyền của người khác mình có biết được chưa? Có khi cửu quyền của mình cũng không biết, cửu quyền người khác mình cũng biết, mình đi cầu là cầu cái gì? Còn cầu cho cái quyền thất tổ, thất tổ là ai? Tổ nào? Ai là tổ của ai chứ đâu phải là ông tổ nào cũng là tổ của thiên hạ đâu. Anh Thiền Tôn thì là tổ anh, là tổ Thiền Tôn khác. Anh là Mật Tôn là tổ của Mật Tôn anh khác. Anh là Pháp Hoa Tôn là tổ Pháp Hoa Tôn khác. Thì anh nói anh cầu cửa quyền thất tổ là tổ nào? Cho nên người ta hỏi những cái câu mà nghe thiệt là nó không có dính gì đâu, mà nó buồn sao đâu á. Cho nên đạo Phật của mình là còn lẫn lộn nhiều cái dữ lắm. Cho nên tôi nhắc nhở là mình phải tập mình như con chiên nghe vậy đó. Cái mồi bằng cái cách là rỉa bùn, rỉa sình, rỉa dưới ruộng vậy đó. Mà phải lấy cho được cái lúa, lấy được cái lúa nó rớt dưới bùn hay dưới nước á. Rồi phải rỉa, kiếm được con ốc, con còng mình mới ăn. Chứ đừng có nuốt bã mía, đừng có nuốt gốc rạ, đừng có nuốt... rơm mục. Thì nghe nó rỉa coi là trong rơm mục vậy đó, trong rễ cỏ rồi vậy đó, mà nó tạt bỏ những cái đồ đó ra hết rồi. Phải học vậy mới được. Phải tập giống như con thiên nghe cái mồi vậy đó. Cho nên nếu mình học chính đạo rồi, mình thấy nghe tà đạo mình biết liền. Mình không có, mình có học chính kiến không? Mình thấy hoặc là nghe cái đạo tà kiến là mình biết. Mình học chính định, mình thấy hoặc nghe tà định thì mình biết. Mình có thiện ý thì mình thấy hoặc nghe cái ác ý là mình biết. Mình có chánh tâm thì thấy hoặc là nghe cái tà tâm mình biết. Mình có chánh lý, thấy hoặc nghe cái phi lý là mình biết. Mình học về chân đế, thấy hoặc nghe cái tục đế là nghe là mình biết liền đó. Nghe là biết rồi nha. Thế cho nên tha tâm trí pháp môn, ai cũng học tu và thành công hiệu quả thấp cao nhiều ít là do cái khả năng huân tập. Huân tập cái đức chánh. Cái đức chánh ở nơi con người của mình. Mà mình huân tập được cái đức chánh của mình rồi đó, có bác chánh đạo làm nòng cốt rồi đó, thì chưa nói nghe ra đã biết rồi. Vừa nói nghe ra đã biết rồi, không cần cật vấn khỏi chẳng sưu tra. Nhân tình thế sự trong tay nắm, thiện ý gian tâm khó lọt qua đó. Đây là những cái bài thơ thì chẳng có thơ gì, nhưng mà thật sự là gọi là bài thơ gì để nó gợi ý, nó nhắc nhở để cho mình làm cái đối tượng, dựa vào đó mình làm cái đối tượng tư duy quán chiếu để mình tìm ra cái trí tuệ tự có của mình. Chứ còn không ai mình làm thơ ha, nói kinh gì mà rốt ráo toàn cả cái chân lý vũ trụ được hết. Phật cũng vậy, Phật xưa cũng nói vậy. Bữa nay nói bài kệ thế này, mai nói vài câu kinh kiểu kia, thì rồi mọi người phải tự mình phát huy cái vô sư trí, cái tự nhiên trí, cái nhất thiết trí của mình mà góp vào để mình có cái sự giải thoát giác ngộ. Chứ không phải Phật truyền đạt cái gì cho ai được hết. Thế thì hôm nay là mùng một Tết anh Nhâm Thìn đó nha. Là gửi cho tăng ni trẻ cũng như Phật tử gần xa một cái bài mà nghe cũng không khoái lỗ tai gì mấy, bởi vì nghe không phải ai cũng chịu. Nhưng mà đây là cái thiện tâm, thiện chí của tôi, thì tôi làm vậy thôi, nói vậy thôi. Mong rằng là những cái người Phật tử hữu duyên thì nghe được thì cũng tự tu tự sửa rồi mình cũng có lại đấy. Còn nếu mà không có duyên thì không nghe cũng không có sao hết. Thì nay cũng nhân dịp mình gọi là tục đế ha, nói về tục đế thì mình cũng gọi là năm mới. Thì có lời đem hết cái tâm thành của mình để gửi tới cái bài tha tâm trí pháp môn này cho Phật tử gần xa, cho tăng ni trẻ, để làm cái đối tượng quán chiếu tư duy trong năm mới. Rồi cũng xin gửi lời chúc là chúc chơi vậy thôi, chứ còn không có chúc gì được hết trơn á. lặng lặng mà nghe, nói chúc nhau tâm tuổi bạc đầu râu, phen này ông quyết đi buôn cối thiên hạ bao nhiêu đứa giả tàu. Cái đó là cái bài thơ đó, bài thơ xưa mà. Lặng lặng bất chấp ai, ta chúc mấy lời bất chấp ai ta chúc mấy lời, chúc cho hết thảy mọi con người vua quan sĩ thứ, người trong họ sao được cho ra cái giống người. Cái ông nói câu đó hơi mạnh này nha. Bất chấp ai ta chúc mấy lời, chúc cho hết thảy ở trên đời vua quan sĩ thứ, người trong họ làm sao mà được cho ra cái giống người. Chứ ý ông nói rằng là cái giống người mà người thiệt đó, cái người mà trung nghĩa là ngay thẳng là thành thật là thương yêu là giúp đỡ nhau đó, trên đời này nó ít lắm. Thành ra cái người đó mới thiệt là người. Còn nếu mà lưu manh xảo trá, tàn hại giết chóc về cướp giật, sống trên đầu trên cổ người khác, cái đó là theo ý ông đó thì không phải giống người. Cho nên câu đó hơi nặng chút, nhưng mà người xưa người ta đã nói vậy thì giờ mình cũng nói theo vậy đó. Thì bây giờ cũng xin chúc hết tất cả Phật tử gần xa cũng gọi là năm mới, chứ kỳ thật là đạo Phật không có năm nào mới hết đó. Cũng gọi là năm mới ha, Phật tử gần xa năm mới tinh tấn học đạo thêm, hành đạo thêm, và làm ăn ở đời thì được sức khỏe dồi dào, và công việc làm ăn được thịnh vượng. A Di Đà Phật, xin có mấy lời gỡ vậy, rồi còn được gì đâu cũng được thôi, không sao hết. Xin chào.